Xứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiên Đàng Du Ký phần 2. Thiên Đàng Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và giảng, gồm 36 hồi, phần 2. Thiên Đàng Du Ký do Phật Sống Tế Công, Cửi Đài Sen, Vân Du Dẫn Hồn Dương Thiện Sinh dạo các cung, các cõi trời, cõi tiên, cõi Phật. Những gì Dương Sinh nghe thấy, Ngọc Hư Động Tử nhập vào xác Dương Sinh, dùng pháp nhãn truyền chân, viết lại hay còn gọi là cơ bút. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và thuyết giảng gồm hồi 2. Dạo cửa Nam Thiên, Ngọc Khuyết lại chào ra mắt Văn Hành Thánh Đế. Hồi 3. Lại dạo Nam Thiên, Ngọc Khuyết nghe Thánh Đế khuyên nhủ. Hồi 4. Dạo cung Thái Thanh nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Hồi 5. Lại dạo cung Thái Thanh nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi.
Hồi 2. Dạo cửa Nam Thiên, Ngọc Khuyết lấy chào ra mắt Văn Hành Thánh Đế. Phật Sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979. Vạn pháp quy tâm bất nhị môn.
Từ nãy tôi nói cái vụ đó mà bây giờ trong này nó ra câu là vạn pháp quy tâm bất nhị môn, không có môn thứ hai, có một pháp,
có một ánh sáng thôi. Thấy chưa?
Linh sơn tháp hạ nhất đạo nguyên, dục siêu tam giới, tam tâm tận, lục đạo vô thờ, đoạn lục căn. Dịch: vạn pháp gồm thâu một cửa trời, linh sơn chân tháp suối không hai, muốn thăng ba cõi ba lòng dứt.
Tham sân si phải dứt hết, thấy không?
Muốn thở sâu căn sâu ngã ra.
Đó, mình phải dứt khoát, cái người tu cũng vậy.
Thế Phật, muôn pháp quy về một mối, tại nơi một mực thuần chân. Nếu như trừ khử nổi ba tâm, tức tâm không tưởng tới quá khứ, tâm không giữ hiện tại, tâm không khởi tương lai, có thể vượt qua ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà thành chánh quả. Muốn thoát sáu ngã luân hồi, hẳn trước phải đoạn tuyệt sáu giới là sáu cội rễ của sự ác, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Cái ác chúng ta có hết, có mắt, có tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý, có hết, nó tạo cái ác thị phi.
Sáu cội rễ cắt lìa rồi, sáu mối dây cột thắt không có chỗ trói buộc nữa, thì sáu ngã luân hồi cũng từ đó dứt. Người đời tu đạo đều do ba tâm, hai ý, sáu thần không có chủ. Mặc cho ma dẫn lối, quỷ đưa đường, kéo mình xuống biển, chìm nổi ba đường sáu ngã, không thể siêu sinh. Bữa nay ngộ rồi, phải lên cõi trời. Cần sạch nở cho thân mình nhẹ nhõm, mới có thể nương theo thanh khí lăng lăng tự nhiên bay vút. Tế Công cũng xác nhận là nương theo thanh khí, mà ngày hôm nay chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đem thanh khí vô, và phần hồn chúng ta sẽ nương và tiến qua trở về cái lục quân bình. Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: thưa con đã chuẩn bị xong, xin mời ân sư lên đường. Thế Phật: đài sen trôi trên không mang, theo hai thầy trò dần dần xa lìa. Bụi đỏ nhớp nhơ, núi xanh mây trắng, hào quang sương ngọc ngập tràn, chớp mắt đã tới cửa Nam Thiên.
Đi lên thiên đàng không phải là
đi lâu.
Người ta nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu đi rồi nháy mắt chúng ta tới thiên đàng. Mà nếu mà không có thật tâm tu thì không bao giờ lên thiên đàng được.
Dương Sinh: bữa nay tại sao cửa Nam Thiên lại có muôn binh vạn mã thế kia, giống như
bày trận đợi chờ. Đại Thánh lại đang cười ha hả thiên tơ. Tế Phật, quân lính của trời vừa mới tập dược xong, hiện đang nghỉ ngơi. Cho nên ở đây lính trời, tướng trời mới đông như vậy. Con cứ yên tâm, chứ vì cảnh tượng trước mắt mà sinh lầm, chỉ ý ngựa. Dương sinh, thưa vâng, nhưng lòng khí đáy động, thì ý ngựa lại lặng yên. Con biết tính sao đây? Tế Phật, cố giữ đừng để nó quay pha. Dương sinh, dạ dạ, ngựa tới khí lại chạy. Tế Phật, hãy buông bỏ nó. Cho nên các bạn ngồi thiền thì cũng là tâm khí ý ngựa ở trong đó. Ban đầu chưa có thanh tịnh, bộ đầu không rút thì lúc nào nó cũng xảy ra những cái chuyện đó. Cho nên mới thêm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, để cho các bạn niệm 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 dạy cho nó tất cả đồng nhất đồng thức rồi á, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tiến qua dễ dãi. Tế Phật, hãy buông bỏ nó. À, Đại Thánh hoan nghênh Tế Phật, hoan nghênh Tế Phật đã tới, xin mời vào thăm cửa Nam Thiên. Tế Phật, đa tạ Đại Thánh, bữa nay chúng tôi muốn vào cửa Nam Thiên Ngọc Khuyết để lạy chào ra mắt Nam Thiên Chủ Tể Văn Hành Thánh Đế, xin Đại Thánh hướng dẫn cho. Đại Thánh dĩ nhiên như vậy, mau theo tôi. Dương sinh, Đại Thánh vừa rướn mình đã cưỡi mây lành bay đi. Chúng tôi liền theo sau. Cõi trời thật là có nhiều phương tiện dưới chân mây tỏa lui tới tự do. Con muốn học phép này quá, chẳng rõ ân sư có ban ân đức dạy con không. Tế Phật, đó là ý hướng tốt, nên học ngộ không loại công phu này, thầy chỉ dạy ngay cho con vài chiêu pháp, hãy lắng nghe đây. Ngộ không đầu đội kim khuyên nên gọi là đầu kim cương, tay cầm gậy kim cô, phóng ra ắt tỏa ngọc vũ trụ, cuốn lại ắt lui về ẩn nơi u mật. Quả là tay nắm đạo lớn, thâu mở dễ dàng, thâu mở dễ dàng. Trong lò Thái Thượng Lão Quân luyện được mắt lửa cùng con ngươi vàng, mới trấn giữ nổi cửa lửa trời Nam, nên tơ tóc không mất. Muốn bay, chỉ khẽ chuyển mình là chân phun mây, và sau khi vận dụng vẫn giữ trọn được ba thứ quý là tinh, khí, thần. Như bình nước gia tăng độ nóng, hơi nhiệt phun ra, huyệt suối chảy dưới cẳng, chân khí vọt mạnh, chẳng khác nào nhiên liệu bùng cháy, đẩy quả tiễn bay vút lên không. Thần chân chính ở nơi quần, cung nơi đỉnh đầu thăng cao, tay chân tự do, lái thân mình, chỉ vụt thoáng là bay xa 3.000 dặm. Cái đường này của ngộ không đây, là chúng ta đang hành đây nè. Thấy rõ phải bảo vệ, phải giữ cái tinh khí thần, nó mới đủ sức, đủ nhiên liệu. Mà nơi nê quần đây trên bộ đầu này, à, chỉ tưởng là nó vụt thoáng bay xa 3.000 dặm. Bởi vì nhiều người bị hư hao về tinh khí thần, nó hại ghê lắm. Cho nên nhiều khi dục rồi cái ngồi thiền nó thấy nó uể oải là ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta kiểm chứng được, nên vun bồi cái chỗ đó để có cơ hội thức tâm và tiến qua dễ dãi hơn. Người đời nếu như chịu trì trí công phu luyện phép, kiên nhẫn giữ tinh khí, trừ khử dục, bảo vệ thần khí, như nước trong bình trên bếp, bỏ thêm than củi, chút dương khí phát động, có thể rung trời chuyển đất. Còn nếu ngày ngày đắm chìm trong chốn trược khí tủ sắc, của cải cuối cùng sẽ như trái bong bóng đang bay bổng xì hơi, chập lép, rớt xuống đất. khí công tan tành, chẳng thể bay lên cõi trời Đại La. Điểm công phu này con cần ghi nhớ kỹ lưỡng, thân thể tinh luyện xong thể hổ nguyên, dễ dàng vận khí ba cõi, gồm thâu trời đất núi sông. Chúng ta đang làm cái pháp luân thường chuyển này, giữ tinh khí thần mà làm pháp luân thường chuyển thì không có khác với cái pháp này. Dương sinh thì ra phải trải qua giai đoạn khổ luyện công phu như vậy mới có thể vỗ cánh lượn bay. Thế Phật đã tới chốn Nam Thiên Ngọc Khuyết của văn hành thánh đế, dương sinh hãy kính cẩn chuẩn bị vái chào ra mắt ngài, đa tạ đại thánh đã dẫn đường. Đại thánh không có chi, xin cáo từ. Dương sinh lễ chào ra mắt ân chủ văn hành thánh đế Nam Thiên. Đệ tử dương sinh bữa nay theo ân sư Tế Phật tới chốn này để cầu xin thánh đế khai sáng cho. Thánh đế miễn lễ mời hai vị ngồi. Tiên lại mau dân thanh trà. Tiên lại lính cõi tiên xin tuân lệnh. Đã dâng lên thánh đế hai vị cho khách sáo. Tế Phật dương sinh đừng e ngại, thánh đế ban trà tiên.
Con uống đi sắc tội.
Dương sinh cảm tạ ân chủ thánh đế đã ban trà tiên. Thứ trà này trong xanh, tinh khiết và ngọt mát, quả là kỳ diệu kỳ diệu. Tế Phật,
đây là trà chính khí thanh bạch, cõi Nam Thiên uống vào thông cổ. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, đặc biệt tới lễ mừng ra mắt thánh đế, xin thánh đế ân ban lời và đọc chỉ giáo cho.
Thánh đế hai vị gian lao khổ cực, sau khi viết xong Địa Ngục Du Ký, công phổ độ chúng sanh cao dày, cho nên được vô cực lão mẫu cùng thượng hoàng ngọc đế từ tâm chiếu cố, lại ban sắc chỉ trước tác thiên đường du ký. Vinh hạnh này do tam tào ban phát, tam tào thánh thần tiên Phật bận rộn,
lã được
vô cực lão mẫu cùng ngọc đế chỉ phổ độ chúng sanh có cơ duyên trong thiên hạ, đặt ban sắc mệnh cho thánh thần tiên Phật ba cõi giáng phàm cứu độ thế nhân, cho phép thiết lập sa bàn tại đàn giáng cơ của thánh hiền đường, hầu mở rộng cửa phương tiện canh tân chánh pháp để sự trao truyền ứng hợp với chân lý nhiệm màu, độ được nguyên linh trở về nguồn cõi. Ta hiện cai quản đàn tràng của các đền giáng cơ bút thuộc cõi Nam Thiên. Phàm những ai lập đền để phát huy đạo giáo, ta có đầy đủ hồ sơ viết rõ tên tuổi địa chỉ, công và tội đều ghi rõ trong sớ. Mong người đời lập đền tu đạo phải nhớ kỹ điều này. Phàm những ai tới đền chuyên thể tu đạo Nam Thiên cũng đều có tên. Nếu như trước sau chịu gian lao khổ cực để tu nhân tích đức, khi chết được ân sư đổ về Nam Thiên ban thưởng công đức, được căn cứ vào nhân duyên quả vị hưởng lạc thú tại thiên đường. Còn nếu như sau khi tuyên thệ lại phản bội đạo đức cùng lời thề, ắt bị đầy xuống địa ngục để chịu tội. Tóm lại, có đạo đức lên thiên đường, không đạo đức xuống địa ngục, đó là lẽ đương nhiên. Người đời nếu như không giữ trọn đạo vua tôi cha con chồng vợ cùng nhân nghĩa lễ trí tín, không được siêu thăng miền cực lạc thì lòng ta đau buồn lắm lắm. Hy vọng sau khi thiên đường du ký viết xong, tiết lộ cảnh sống nơi cõi trời, người đời sẽ cố tu thân để được lên sống tại thiên đường. Nếu như sau này thế nhân mọi người đều cố gắng di cư lên sống tại đây thì lòng ta sung sướng biết là bao. Thế Phật, đa tạ điều thánh đế vừa chỉ giáo, thật là may mắn được tới thăm nơi đây, xin cáo từ. Dương sinh cảm tạ thánh đế ân ban lời vàng ngọc, vì thời giờ eo hẹp xin bái biệt. Thánh đế lệnh chư tiên quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn tiên lại, xin tuân lệnh phụng tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở về Thánh Hiền Đường. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành.
Tế Phật,
phong cảnh thiên đường, phong cảnh thiên đường sáng tươi vô hạn đã bù đắp lại sự gian lao khổ cực suốt dọc lộ trình. Chúng ta đang dần dần tiến vào quỹ đạo, khắp nơi đều là chốn tràn ngập phúc lộc cõi trời. Dạo thiên đường hưởng biết bao nhiêu sung sướng. Người là cớ sao lại không nghĩ tới, đã về đến Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Cho nên chúng ta đọc đến đây, chúng ta mới thấy rằng cõi trời là do gì? Tại sao ông Thượng Đế ông ra một cái lệnh mà ba cõi phải nghe? Tất cả tâm đều sửa hết. Những vị làm việc là tâm là một, Thượng Đế với ta là một. Cho nên dễ truyền cảm, nhất lệnh mà thôi, không có phải rùm beng khuyên bảo nữa. Hạ lệnh là mọi người phải nghe, là đồng nhất tâm nhất trí hết thảy. Trên đường tu học hướng về đạo quân bình thì dễ chuyển.
Cho nên ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa giáng lâm xuống đây làm cái gì đấy?
Mấy ngày nay làm cái gì đấy? Là làm việc đó, làm cho tâm các bạn mở ra, tâm các bạn thấy rằng sự thương yêu là vô cùng, các bạn mới thấy chiều lớn rộng của trời đất là một. Thì lúc đó chúng ta chỉ làm việc một câu thôi là mọi người làm, không có phải bận tâm và nhắc từ người rồi cãi cọ rồi họp đi họp lại, mất thì giờ, mất điện, rồi mất tất cả những phung phí, những cái thực vật của trời Phật, là chúng ta mang tội hồi nào không hay. Mà sau này chúng ta cố gắng tu rồi, chỉ có nói một tiếng là xong.
Cho nên ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa xuống đây Nhẫn Hòa, tại sao lấy chị Nhẫn Hòa? Hết Nhẫn Hòa. Và để tìm ra sự sai lầm của mọi người và chỉ cho nó trở về với chính nó.
Khi mà nó đồng nhất trở về rồi á, thì công việc rất dễ làm. Việc lớn tới việc nhỏ chỉ nói một tiếng nhỏ mà thôi, khỏi cần la lô nhắc nhở nhiều nữa. Cho nên ráng cố học, sửa tâm và vận dụng sự sáng suốt của chính mình để trở về với chính mình, thì lúc đó chúng ta làm việc dễ lắm, không có sợ mất, mà lúc nào chúng ta cũng thấy còn và vui tươi, hòa ái tương thân trong việc làm của ba cõi chứ không phải một cõi. Cho nên con người rất siêu diệu, ẩn tàng những cái bí khuyết ở bên trong. Mà chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị ngoại cảnh nó thu hút, nó làm cho mờ ám tâm thức có nội bộ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cơ duyên và thức tâm tự học để mở nó ra, rồi tương lai chúng ta mới thấy cái giá trị lớn rộng chỉ có một chân lý mà thôi. Hồi ba, lại vợ Nam Thiên Ngọc Khuyết nghe Thánh Đế khuyên nhủ, Phật sống tới công giáng ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979, bồ phiến kinh giao đạo khí lai, hồ trung mỹ tửu tẩy dương ai, thế nhân học ngã thường hoài lạc, linh ẩn tự tiền hoạt Phật tài. Nhớ phải quạt bồ đạo khí lan, rượu ngon đầy hũ tẩy dương gian, học ta bao kẻ đời quan lạc, học ta bao kẻ đời quan lạc, Phật sống chùa thiên đã cây mầm. Tế Phật, tay ta phê phẩy quạt bồ, bầu rượu ngon rót chảy tràn môi, mỗi bước ta đi khác nào La Hán, người đời mấy ai học được phong độ an nhiên tự tại này. Có kẻ thấy ta thích hiệp cho, ham nhậu rượu, ngất nga ngất ngưỡng, vội cho là ta không phải là bậc chân tu. Kỳ thực bọn họ đã sai lầm. Thế gian có hòa thượng ăn thịt, trên trời không có La Hán uống rượu.
Nhớ thuở xưa, ta từ trên trời nhìn thấy lắm kẻ xuất gia tu hành, miệng ăn đồ chay mà lòng chứa dạ quỷ, rất ít kẻ thiện trí thức giác ngộ Phật Pháp. Phần đông đều là những kẻ ăn sống, uống càn. Cho nên ta không nỡ đoạn tuyệt với tuệ duyên nhà Phật, mới đầu thai xuống trần, đổi tên là Tu Duyên để phổ độ quần sinh. Giả điên giả khùng, châm chọc người đời, chuyên nhắm một số hòa thượng, gây chuyện quái đản. Để họ bảo phải kiên cử thì ta lại ăn nhiều. Họ bảo không được đi, ta cứ đi. Hành động ngược hẳn pháp như vậy là cốt để độ người chính trực. Sở dĩ một số kẻ tuệ mẫm trí nông cho ta là thứ tăng điên dại, là ma quỷ nơi cửa Phật, bởi họ không hiểu rằng thân ta điên nhưng tâm chẳng điên. Ta tụng chân chính kinh chẳng thể so sánh với bọn họ chuyên niệm giả chính kinh. Thực ra họ chỉ là những kẻ giả từ bi, cho nên mới giả ăn, giả uống để cầu được sống cho qua ngày. Nên tế điên, ta mới đến đập bể chén cơm của họ. Bởi vậy, tăng lữ đương thờ khi ta, chửi ta, hận ta, thậm chí tới nay cửa Phật vẫn còn nhiều thiên kiến đối với ta, cho ta là hòa thượng không thanh tịnh. Đâu ngờ ta lại là La Hán hòa thần, là ánh sáng mặt trời nhưng giấu kín tam muội chân đạo. Cho nên khi ăn thịt uống rượu, chỉ cần nuốt tới cuốn họng là tiêu hóa sạch trơn. Nên bao tử ruột non ruột già vẫn trong không. Sở dĩ ta vờ nuốt vào bụng là cốt để chọc ghẹo tăng lữ cùng tu đây thôi. Cho nên mới nói ăn nhiều, uống nhiều mà vẫn chẳng hưởng được mùi vị chi. Người đời gặp ta ai nấy đều cười ha hả, khen ta là Phật như ý, Phật hoan hỷ, Phật sống tới công, ha ha. Cớ sao còn lắm kẻ chẳng lạy Phật sống, lại đi lạy Phật chết. Thật sự đáng thương, đáng thương. Gặp thời mạt pháp ta càng cần đùa bỡn một phen, chẳng đến chùa Phật lại đến nhà tục, mà muốn mọi nhà thành chùa Phật, mọi gia đình sinh ra Phật. Bữa nay tới chốn này hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh vào thiên đường, thực quả là bận rộn. Đi thôi Dương Sinh. Dương Sinh: thưa ân sư, những điều thầy vừa dạy toàn là các ý tưởng chân chính từ cõi trời ban xuống, nhưng con sợ rằng người đời không hiểu lại nghĩ là thầy khoe khoang phách lối. Thế Phật: chớ có sợ, ta vốn từ chối chùa to miếu lớn, cam phận sống trong chốn bình dân nghèo hèn là bởi vì ta không thích ngụy trang, mong sử dụng tính đó làm phương tiện cho pháp môn để hóa độ kẻ tục. Người đời cười ta điên, thật chẳng đáng thương thay cho họ lắm sao. Mau lên đại sen. Dương Sinh: con đã sẵn sàng mời thầy lên đường. Bữa nay tại sao lại tới chỗ này? Vì đây chính là ngã ba biên giới âm dương. Tế Phật: bữa trước đã tới Nam Thiên Môn, bữa nay lại dẫn con tới chốn này là vì chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Môn lần nữa. Dương Sinh: trước đây dạo địa ngục con đã được thấy biên giới âm dương, xong bữa nay nhìn con đường lớn hào quang lấp lánh dẫn thẳng lên khoảng không trung mờ mịt mây trời. Trên đường người đi đông nghẹt, có kẻ ngồi kiệu, có kẻ cưỡi mây, có kẻ thả bộ, họ đều được các tiên lại sa di hoặc thiên sứ dẫn đường là bởi lễ gì? Thế Phật: sau khi chết, những ai có phước quả đều được tới âm dương giới. Một số trong đám người này không cần phải qua cửa âm phủ để sưu tra công và tội. Do đó, tới khúc rẽ của ngã ba biên giới âm dương này, cứ việc đi thẳng lên núi Tâm Đầu. Những người con vừa thấy lúc còn tại thế, họ đều sống có đạo đức, công quả lớn lao. Sau khi chết, được các sứ giả trực thuộc đón lên thiên đường trình diện. Nếu như là người đắc đạo, hẳn là không như vậy, vì họ biết sống chết, rõ đường đi, tri sinh tử, minh khứ lộ. Lúc sống quen đi
đại lộ thiên đàng,
sau khi chết như ngựa già, biết rõ đường quen, an nhiên tự tại, mà nguyên linh vẫn nhẹ nhàng bay thẳng tới thiên đường, sống thảnh thơi. Người đời chỉ những ai về được thiên đàng mới thấu tỏ hết sự tình. Bữa khác ta sẽ hướng dẫn con tới dạo cảnh này. Còn bữa nay chúng ta phải tới thăm Nam Thiên Ngọc Khuyết, bái hội cùng Văn Hành Thánh Đế thêm lần nữa để nghe ngài chỉ dạy. Dương Sinh hay quá. Những người được về cõi trời, đầu họ đều tỏa những vòng hào quang, nét mặt lộ vẻ vui mừng, an nhiên tự tại, trái ngược hẳn những vong hồn bị lùa xuống địa ngục kêu khóc thảm thương. Quả là khác nhau nhiều quá. Thế Phật lẽ đương nhiên là như vậy, lên thiên đàng về cực lạc, xuống địa ngục chịu hình phạt, hai loại cảnh huống giống nhau sao được. Kẻ muốn lên đài lãnh thưởng còn phải quỳ gối chịu đá chịu đấm nữa là thôi. Chúng ta mau tới cửa Nam Thiên. Dương Sinh, đài sen bay mau, con đường lớn rực rỡ hào quang hiện ra trước mắt. Chỉ một sắc na là tới cửa Nam Thiên, đã thấy đại thánh ở đó, tay cầm gậy kim cô múa may, miệng vui cười không ngớt. Tế Phật, vì không thể ngừng lại nên chúng ta chỉ có thể cất tiếng chào để giữ lễ mà thôi. Dương Sinh mau ra mắt Thánh Đế.
Dương Sinh
xin vâng lệnh lạy chào ân chủ Văn Hành Thánh Đế. Bữa nay chúng tôi lại tới thăm Ngọc Khuyết, xin ân chủ ban lời chỉ giáo. Thánh Đế miễn lễ, mời hai vị ngồi. Tiên lại mau dâng trà. Tiên lại xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế, nhị vị gian lao khổ cực, còn ngài đã lãnh trọng trách phổ độ chúng sanh quá lớn lao, bữa nay lại còn hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh bồn tẩu khắp ba cõi viết sách khuyên đời, phải chịu nhiều khổ cực nhưng có công to. Cõi trời lần này ban sắc chỉ trước tác sách Thiên Đường Du Ký, công trình thực quả phi phàm, vì đã tiết lộ thiên cơ, hẳn là sẽ thâu được hiệu quả khuyên đời, còn không sẽ cực khổ mà vô ích. Nhân vì Thánh Hiền Đường viết kinh sách dạy điều thiện, cho nên toàn thể bạn đạo đã dốc tâm in tặng số lượng lớn để giáo hóa phổ độ chúng sanh, giống như giọt cam lồ nhường thấm khắp vạn vật. Vi thử sách
này dán ở cõi khác, sợ rằng công hiệu khiến qua chưa chắc đã mau lệ
rộng lớn như Quy Hiền Đường. Bởi vậy sách Thiên Đường Du Ký hẳn là đã chọn nơi thiện lành đẹp để nhất trong ba cõi đất trời người là Thánh Hiền Đường mà dán. Trường hợp này nếu trời xanh không thiên vị, đạo trời chẳng quen biết, thì hẳn là chỉ nhờ tu nhân tích đức mới được vậy. Mong các đệ tử nhận lấy vinh quang mà hy sinh thêm cho sự nghiệp khuyên đời để đền đáp ơn trời. Dương Sinh cảm tạ ơn sâu của Thánh Đế. Toàn thể bạn đạo chúng tôi dốc lực phục hưng văn hóa cùng đạo đức cổ truyền Á Đông, có thể nói là cho tới khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi. Kính mong trời xanh thấu hiểu, toàn thể bạn đạo cảm kích không nguôi. Khi nào về tới hiện đường, tôi sẽ thuật lại nguyên văn những lời chỉ giáo của ông chủ Thánh Đế. Thánh Đế phạm vi dạo thiên đường rộng lắm. Nếu như mỗi nơi đều tới, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đi không trở lại, nên theo ý tôi chỉ tuyển chọn một số vùng có liên quan đến thế đạo, tới thăm hỏi mới có thể xong được mà thôi. Tới ngày hoàn thành sách thánh để tặng đời độ người, Tế Phật sẽ được an quỷ vì đã quá nhập nhằn. Hướng dẫn Tế Phật đó là trách nhiệm, xin Thánh Đế mở rộng cửa phương tiện.
Thánh Đế
trước khách sao, hiện thời được tam tạo phổ độ khắp cõi trời, địa ngục nhân gian đều có người cùng quỷ thần hỏi đạo tu đức. Viết thiên đường du ký lần này rất ứng hợp với phương diện vừa nêu trên, cùng khuyến thế thật là đúng lúc. Bắt mạch bốc thuốc mới mong khuyên nhủ lòng người, từ nay về sau có thể căn cứ theo đồ án đã vẽ này mà xây dựng một tòa thiên đường lạc thú tròn đầy. Chỉ có ít lời này khuyên nhủ Tế Phật, xin ghi tâm khắc cốt những điều Thánh Đế vừa chỉ dạy. Giờ đây xin cáo từ, dương sinh cảm tạ Thánh Đế đã ban lời vàng ngọc, xin bái từ.
Thánh Đế
có gì khó khăn cứ trở lại đây bày tỏ, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Dương sinh đa tạ ân chủ Thánh Đế đã để tâm lo lắng cho. Thánh Đế lệnh cho các tiên lại hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Tế Phật. Dương sinh mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Dương sinh thưa con đã sẵn sàng, Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập. Hồi 4. Dạo cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp Phật sống Tế Công giáng ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Lão quân Tây Hoa Giá Thanh Ngưu Ngô Phật Đồng Lai Phím Thánh Châu, Khổng Tử Chu Du Thôi Thắt Mã, Du Hồi Sa Mạc Lạc Đà Tu.
Dịch.
Lão cưỡi trâu xanh Phổ Đạo Trời, Phật chèo thuyền
Pháp
Độ Không Ngơ, Khổng Tung Vó Ngựa Thầy Muôn Thở, Chúa Rủi Lạc Đà
Cứu Khắp Nơi.
Tế Phật, trời đất vốn từ một khí sanh, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người, phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó đều hàm ngụ các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay những kinh sách ấy bị chữa chỗ này sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân.
Như
bức danh họa cổ thờ rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật phải lặn lội tìm tòi tận chốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm không rõ đặng lễ đạo của các tôn giáo chẳng khác nhau, nên mới quên đi lý tưởng vì sự sống chung lo xây đắp thái hòa, vì chính nghĩa gắn thức tỉnh lòng người, cứu vãn cảnh trầm lưng nơi cõi thế, hầu giúp nhân loại sum họp một nhà. Phật tôi đây tại cõi trời không phân biệt chúng sanh, Phật tôi đây tại cõi trời không phân biệt chúng sanh, vì lễ loài người đều do đức hiếu sinh của trời mà ra. Ý hướng truyền bá lễ đạo là muốn đời sống hòa bình hạnh phúc của nhân loại ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ bài xích phỉ báng lẫn nhau. Loài người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống lâu ngày, quên mất cõi thiên đàng là chốn nhà xưa. Ngày nay cần phải thức tỉnh nhân tâm, hướng về cõi trời, nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên, nên mới đặc biệt ra lệnh cho thánh hiền đường trước tác sách Địa Ngục Du Ký tiết lộ thiên cơ để chúng sanh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa. Ngõ hầu các sinh linh trở về được cõi thiên đường. Nếu như không sớm tu tâm sửa tánh, hẳn là càng chìm đắm càng bị chôn sâu, cuối cùng rớt vào sáu nẻo luân hồi muôn vạn thuở, không thể trở lại lúc ban đầu được nữa. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên được. Tế Phật
cười:
đóa sen rực rỡ này rong ruổi vạn dặm giữa chốn không trung để tới thiên đường sáng chói, quả là được nhẹ nhõm siêu thoát. Phờ phơ muốn thành tiên, có cảm tưởng giống như mập cánh vút bay, tấm thân nhẹ hẳn, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cơ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dương Sinh: thưa con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngời, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi, các loài chim quy lượng bay miệng ríu rít ta khúc mừng tiếng.
Các giống muôn thú kỳ lạ chưa từng thấy nô đùa nhảy nhót trong đám mây xanh cỏ biếc, mùi thơm của nhụy hoa sông lạc có ngây ngất.
Nơi này không vương mảy may khí tục trần, phẩm cảnh thiên đường sáng tươi hiện thời, làm mê đắm lòng người, chẳng còn muốn trở lại trần gian. Tế Phật: cảnh thiên này chốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy, chỉ quả trời mới có. Hiện thời duyên trần của con chưa dứt, chẳng thể ở đây lâu, phải lo qua độ thật nhiều chúng sanh, họp bạn cùng lo tu công quả, ngày sau tự nhiên tới được nơi đây du sơn ngoạn thị, ở mãi nuôi tiên làm khách của tiên. Dương Sinh cảm tạ những lời ân sư vừa chỉ giáo. Các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây, ngờ tỏa ánh vàng lấp lánh, lại thấy có con trâu xanh mọc sừng đang tiến về hướng thầy trò mình. Cõi trời cớ sao lại nuôi trâu? Tế Phật: đó là sức mạnh của đôi cẳng thái thượng lão quân. Trâu xanh mọc sừng là loại thú đặc biệt ở cõi tiên, chứ chẳng phải trâu rừng thế gian.
Con chớ sợ hãi, trâu tới nghinh tiếp chúng ta đấy mà. Trâu bò cõi thế gian thật là đáng thương, non cày ruộng, già kéo xe, thân làm
sữa nuôi trẻ, trâu bò cống hiến vui.
Cầu cho người thật quá lớn lắm, cống hiến nhu cầu cho loài quá lớn lắm.
Còn con trâu xanh của lão tử nuôi này là trâu trời, thủy tổ của các loại trâu bò trần gian. Trâu bò trần gian có đủ màu lông, nào là như vàng, trắng, đen và đỏ, vân vân, nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh.
Dương Sinh: cung điện phía trước nguy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc giác vàng. Khi hạo nhiên vây bọc khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ Thái Thanh Cung chợt hiện ra, hào quang lòa cả mắt.
Tế Phật: đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn cư ngụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đầu Xuất Cung, ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin đạo tổ chỉ giáo cho về nguyên lý trời đất hóa công, để người đời được rõ, để kế tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Vũ Ký trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất. Đạo tổ lại là bậc thánh thượng chân kim tiên khai nguyên, cho nên cầu mong ngài chỉ dạy về lẽ quyền vi của tạo hóa.
Dương Sinh: thưa, thì ra là như vậy. Tế Phật: các đồng tử tu đạo đã hàng ngũ chỉnh tề để nghinh tiếp chúng ta. Dương Sinh cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng: tôi là kẻ phạm nhân, đệ tử của Thánh Đế ở Đại Trung Thánh Hiền Đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy dạo thiên đường, hỏi đạo, kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng hoan nghênh tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Giáo chủ ngỏ lời mời hai vị, xin hai vị đi theo chúng tôi vào lại chào ra mắt đạo tổ. Dương Sinh xin đa tạ. Theo tiên đọc vào cung Thái Thanh chánh điện tôn nghiêm, vắng lặng một vị đạo sĩ vẻ mặt hài độc, mái tóc bạch hạc, ngồi trên bệ cao giữa điện. Phía trước có đặt một lư hương, khói nhang nghi ngút bốc lên, toàn thân đạo tổ hào quang tỏa ngời. Lạy chào Thái Thượng đạo tổ, nay con phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách. Giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lạy mừng ra mắt đạo tổ, kính mong đạo tổ mở lòng từ bi chỉ giáo cho con về lễ đạo để ghi vào sách Thiên Đường Du Ký hầu khuyên rằng người đời. Đạo tổ miễn lễ, Dương Sinh mau đứng dậy. Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực, mời hai vị ngồi. Dương Sinh xác phàm chưa quá, linh nhãn lại mơ mở nên đạo lực còn kém. Nay tới cõi Đại Xích Thiên này, tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó ta đặc biệt ban thuốc kim đan này để củng cố nguyên thần đạo thể, hãy cầm lấy đi. Dương Sinh cảm tạ sự ân ban của đạo tổ, tinh thần con hiện thờ hơi khó chịu. Phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, song tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo tổ chỉ vì công lực chưa đủ, cõi Đại Xích Thiên này ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao nhân không thể tới đây, con may nhờ được hưởng phước nên mới phụng chỉ tới thăm nơi đây, tạ giúp con một cánh tay để thêm sức mau cúi xuống.
Dương Sinh xin vâng lệnh, con đã sẵn sàng. Đột nhiên lửa cháy bùng bùng trong tâm, một luồng chân khí bay vút lên cao, hai mắt mở lớn, chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây. Cảm tạ đạo tổ. Đạo tổ, đó là thuốc cửu chuyển kim đơn, được luyện trong lò vàng 81 năm.
Đợi ban cho kẻ có duyên, bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật cảm tạ đạo tổ đã ban thuốc kim đơn trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo, vậy kính xin đạo tổ khai mở lễ quyền vi của trời đất qua công để thế gian giác ngộ đạo lớn mà tu luyện. Tính tình hồi hướng, lễ thiện chân. Đạo tổ sự quyền diệu của trời đất quá công, ngoại trừ những bậc đắc đạo không kể, còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ. Cõi thế hiện thờ lại quá cơ tâm xảo trí, cần phải rộng lượng cứu giúp. Chu kỳ khí trời đất vận hành cực kỳ quyền diệu, cho nên trời ban sách quyền bí Thiên Đường Du Ký xuống thế gian lúc này cực kỳ đúng thờ. Lòng ta hằng lo chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lẽ đạo sẽ khó bề hướng thiện.
Bởi vậy
giờ đây cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất quá công, đem thiên cơ tiết lộ cùng thế gian để cứu độ chúng sanh. Ô hô trời cao đất thấp, chúng sinh ở giữa ba cõi lập thế giới thành. Kể từ thở mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn. Mặt trời mặt trăng chưa phân, lúc đó khí tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển hư không, được gọi là người trên cõi mịt mờ, quyền quyền thượng nhân, hay là vua trời thuở ban sơ, nguyên thủy thiên vương. Bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là Thượng Đế, là Thủy Tổ muôn loài vạn vật, hoặc Cha Trời Mẹ Đất, vì không biết tên nên mới gọi là quyền quyền mờ mịt. Không rõ gốc rễ nên gọi là Nguyên Thủy ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy thì khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba nhân tố Nguyên Nguyên Thủy cùng chung một thể, ba cấp bậc khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình. Khí thanh nhẹ bay lên cao hội họp làm trời, mặt trăng, và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Thiên tôn vị ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão, đông qua mộc công, tây qua kim mẫu, nam qua quả tinh, bắc qua thủy tinh, trung qua hoàng lão, năm lão đã thành ngũ hành lập xong. Khí trượt nặng lắng xuống ngưng tụ thành đất, trời đất đã làm nên, nhưng còn thiếu loài người. Vua trời thuở ban sơ sinh ra trời đất qua công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm để phân lập năm phương, thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người thì không thể nối liền tam tài, cho nên Ngài mới ra lệnh cho ngũ lão đem các nguyên linh gieo trồng. Ngũ lão sau khi nhận lãnh trách nhiệm liền thúc đẩy kim mẫu, mộc công lo việc thai nghén các nguyên linh. Hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất Đơn Khâu thuộc núi Tu Di mà kiếm hang động để hoàng thổ làm chỗ thụ thai.
Thế là việc thế,
việc chế lộng tròn, trời đệm vuông đất hay trời che đất chở xong xuôi. Mộc công bèn nấu ngũ kim, lọc lấy tinh chất đúc đỉnh ba chân. Kim mẫu nung ngũ thổ, lọc lấy thần khí nặng lư yển nguyệt. Sau khi núi nứt nẻ, tinh chất của nước đá Huyền Anh rỉ ra ứ động trong lư, liền bỏ chở đất vào trong, úp đỉnh vàng lên mặt, rồi kiếm củi dâu phương Nam.
Dâu phương Nam
cùng vận dụng chân quả nung nấu, lát sau hơi nước ở giữa chốn Thái Hòa, trong đỉnh ngưng động biến thành nước rớt xuống đáy. Khi thoát ra từ dưới bụng chỏ lại bay
lên, do đó
mà nước luôn luôn thăng dáng
đầy
ấp cả trong ngoài. Năm lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa huyền vi, ngưng kết đơn đầu chuyển đỉnh áp chỏ. Hoàng lão xích tinh thủy tinh tại chốn cao vờ trầm mặt, đưa mắt thần theo dõi. Kim mẫu mộc công lại tái lập bếp, đập chỏ lên trên đuổi khí lạnh ra đi.
Đuổi khí lạnh ra đi, tỏa khắp ấm áp xuống để thi hành cái tinh túy của Thái Ất Mộc Công Kim Mẫu, dùng đạo kim dịch luyện hình để gìn giữ tĩnh dưỡng tinh thần,
quên lo toan, bỏ tính toán, sống hòa hài, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm. Xong thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương ngọt tưới ướt đẫm mình núi Tu Di. Chợt nghe tiếng động cửa trong đỉnh, mộc công kim mẫu biết là
đơn đã chín, mở nắp xem.
Thấy
có hai vật ấp nhau, liền đưa tay nhắc một vật lên xem thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc Công nhắc vật còn lại lên coi thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là họ Bàn Cổ và Thái Quyền Ngọc Nữ, cũng gọi là Á Dương hoặc Hạ Giai, ở vào
giai đoạn
diễn hội gian trần. Lúc chính khí của ngũ hành sinh ra người, khí của nó tiết ra ngoài, phân tán khắp gầm trời mà sinh ra các loài sinh động, thực vật cùng các giống bay lặn. Còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang, thạch hỏa, các loại động vật bụi đất đó đều là nguyên do sự tích nặng đất thổi khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cõi đất, tạo lập cõi trần xong. Anh nhi hài nữ giáng phàm thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải trái cấm, tính dục phàm trần kích động, âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do vô cực nguyên thủy chỉ nhất động mà sinh ra thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương rồi biến thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành vân vân. Nhất bản tán vạn thù, một gốc sinh ra muôn vạn cái khác biệt, cho nên gọi là chúng sinh. Cũng còn kêu là 96 nguyên linh, ý nói trời 9, đất 6, bao la vô cùng vô tận, không chỉ giới hạn có 96 ức mà thôi. Ngũ lão thai nghén sinh sản ra các nguyên linh cùng vận chuyển chân khí thành ra người đầy đủ ngũ tạng. Ngũ khí thịnh được là nhờ công của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau là do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương. Đông sắc xanh, tây sắc trắng, nam sắc đỏ, giữa sắc vàng, bắc sắc đen.
Cho nên
màu sắc
giống như đất nung trong lò, vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên như lúc ban đầu, không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sau chỉ vì nguyên linh chủng tử sống với đất lâu ngày thay chất đổi giống, từ thời trung cổ tính linh bắt đầu bị ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời. Khi ô trọc nặng nề chìm xuống nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy quá đau lòng, muốn phế bỏ, liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế hoạch đã đem ra. Thi hành một cách bất đắc dĩ, ngũ lão mới phân thân giáng phàm đầu thai đủ năm phương, làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo, bắt đầu truyền pháp thâu nhận môn đồ. Tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ rời bỏ trần gian trở về trời, đa số giáo đồ bỏ kinh bỏ đạo, khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn làm thương tổn quả khí của trời đất. Kim mẫu đã tại cõi trời, ngũ lão xót thương các nguyên linh chủng tử một đi không trở lại, cho nên nay ban lệnh phổ giáng chân đạo quảng độ những người có phước duyên, để cho việc
để cho việc khuyến hóa được hiệu nghiệm mau chóng, bèn mượn hình thức giáng cơ để phát huy đạo giáo, ban truyền lệnh trời để khuyên răn những kẻ ngang ngược. Vì phải cấp thiết độ chúng sanh, cho nên tam tài đồng thanh lập thánh hội để họp bàn, và đã đi đến quyết nghị chung là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi tiết lộ cùng thế gian để khuyên nhủ và hướng dẫn nguyên linh trở về chốn cực lạc, giúp kim mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời xem xong sách này đều hồi tâm hướng thiện, quy y đại đạo, trở lại thiên đường, nguyên linh được siêu thăng cõi tam thanh, hợp làm một khí, hưởng thú tiêu dao. Cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ để cảm hóa chúng sanh, vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem dương sinh trở về hiện đường. Ngày khác lại xin tới thỉnh giáo. Đạo tổ tốt lắm, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề tiễn đưa hai vị trở lại hiện đường. Đạo đồng xin tuân lệnh, kính tiễn tế Phật cùng dương thiện sinh trở về hiện đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương sinh cảm tạ đạo tổ đã ban lời chỉ giáo ngọc vàng siêu diệu, bái từ: thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương thiện sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.
Đến đây
chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở đây sản xuất. Thấy cái nguyên lý sản xuất chưa? À, của bên trên xuống, chứ không phải người thế gian. Tôi đã nói nhiều lần, hôm nay đọc ra mới thấy cũng khác gì mà tôi đã nói. Là tất cả chúng ta không phải là người ở đây, không có ai chế chúng ta ra được hết. Chúng ta có quyền sống tự do trong tâm thức, mà tâm thức của chúng ta muốn thế nào, muốn hướng thượng hay là muốn làm những điều ác tranh chấp, và sống trong cái chỗ eo hẹp, muốn đi đường lớn hay là đi đường hẹp. Đó, đi đường hẹp thì cứ đem tham sân si hướng hạ, mà đi đường lớn thì cứ đem tham sân si hướng thượng. Cho nên may mắn nhất là chúng ta đã có cái pháp. Dù tâm sao lãng, nhưng pháp thực hành rồi nó cũng nhắc nhở phải ăn năn hối cải và trở về với sự chân giác của chính mình. Thì mới thấy rằng chúng ta đâu có phải là người phàm ở thế gian. Tôi nói các bạn không phải người phàm. Một nguyên linh của trời đất mà liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, mà không chịu ý thức điều đó, mà cứ xưng mình là
thứ
yếu hèn, mà không chịu khai thác cái cơ năng sẵn có của chính mình để thực hiện cái hòa đồng của tam giới.
Cho nên thua thiệt,
rất thua thiệt. Thua thiệt ở chỗ nào? Càng ngày càng ở trong cái vị trí eo hẹp. Rồi cái vị trí eo hẹp nó làm gì? Nó dẫn ta đi xuống cái chỗ tâm tối, tranh chấp vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta trong giây phút đi thiên đàng chơi thôi, nghe người ta thuật lại thiên đàng, và tâm hồn trong tâm thiền chúng ta thấy họ nói đó, chúng ta đến đó.
Có
cái ý niệm, có cái khái niệm đến đó rồi. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp tu để tháo gỡ những cái gì mà trói buộc mà chúng ta không có đi được. Chúng ta còn ngồi đây lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người lọ, là cột cái tâm làm sao chúng ta bay được. Thấy chưa? Cái chuyện lo đó là lão mẫu đã lo rồi. Cho nên kỳ này đạo tâm đã cho các bạn thấy, nghe lại cuốn đại tâm, duy trì kim mẫu đã khắp biết là bao nhiêu, nhắc các con lại.
Trong cái bài ngâm vào đà của đại ta,
các bạn thấy cái tình yêu thương và phân tách từ ly từ tí để cho các bạn đi. Có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng, có gì thương yêu bằng? Chỉ ta chịu nhận hay là không. Nếu chúng ta nhận thì ta dễ về không, về cái nguyên căn không thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái cõi đã được. Còn chúng ta ôm sự bận biểu so đo thì làm sao mà chúng ta tiến hóa được? Tất cả đều sắp đặt hết rồi.
Cũng như cho những quà đã dạy, đều nằm trong lục thể. Các con là ở trong lục, không có ngoài lục. Tại sao con mới sợ người này, sợ người kia? Sợ tâm mình xấu.
Luật trời là thương yêu cởi mở, mà tâm mình cứ nghĩ gắt gao hành hạ, làm sao tiếc? Tâm mình eo hẹp, tâm mình vô tư mà đi trở lại sự ưu tư, phải nặng không? Phải che lấp không? Phải tắt đèn không? Rồi bây giờ than trách với ai? Ai làm nấy chịu. Cho nên tình thương của Thượng Đế, của Lão Mẫu là phải mở thêm địa ngục nữa. Để làm chi? Chiều con. Cho nó có cái cơ hội đau khổ, nó mới chịu thức tâm. Bình sanh ở thế gian, hoàn cảnh đã dạy nó còn chưa chịu thức tâm. Nên tôi có chồng, tôi bỏ thằng này, tôi lấy thằng kia, tôi bỏ thằng này, lấy thằng kia, lấy chục thằng, nó có kinh nghiệm. Nhưng mà cái khổ rốt cuộc, nó đâu có biết. Còn kia nó, ôi trời, tôi qua đây lấy giữa Mỹ, lấy tùm lum rồi, còn bị khảo rồi, trời ơi, chứ cha mình ngu. Rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy như bây giờ có người ta nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình, chứ không phải thấy cái xác. Nãy giờ không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn. Nguyên linh tròn đầy cũng như là vũ trụ. Mà sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Và cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về siêu nhiên? Còn giải dột gì? Không tự chủ. Ta phải tự chủ. Ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chính ta. Ở đời chúng ta biết tha thứ và thương yêu, thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta nó mới nảy nở. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập hận thù. Tưởng tôi trừng trị người đó là người đó tiến. Chính tôi trừng trị người đó, tôi tục lùi mà người đó tiến hồi nào tôi không hay. Thấy chưa? Vì mình chưa đủ quyền năng. Còn quyền năng của ông trời đặt luật rồi thì có quyền trừng trị. Trừng trị ở chỗ nào? Cái luật này đã đi xuống, mà cái bên này lại đi lên. Thì bây giờ đã có thang máy rồi, đứng ở đây cái nó đi lên, mà không nghe lời đi đây là nó đẩy ra, nó đi xuống. Thấy chưa? À, cho nên đạp trật một chút, sai một ly đi một dặm. Đường đi của chúng ta rất rõ ràng, có tam giới thượng trung hạ làm pháp luân thường chuyển cho nó khai mở, rồi thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định. Cho nên tại sao Lão Mẫu và Thượng Đế phải lập cái thế gian để làm? Ban đầu tưởng gửi tiền xuống lập cho nó ổn định, tiền xuống mê trần luôn. Bây giờ xuống đem những người truyền pháp và nhắc cho nó biết. Mà người truyền pháp là người nào? Cái người mê trần nhất thế gian, là bị đau khổ nhất thế gian, mà luân hồi nhiều kiếp nhất thế gian mới được làm giáo chủ. Nó qua nhiều cảnh khổ rồi, nó đã gỡ rối cho nó rồi, nó mới nói cái thực hành để cho người khác gỡ rối, là nó rút ngắn con đường cho mọi người được tiến trở về nguồn cội. Chứ cái người mà lên truyền pháp hay làm giáo chủ không phải dễ. Phải biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu, phải biết cái gì dơ nhất, và không chê, không chán. Thấy đó là luật. Mà cái luật đó là cái luật phổ độ, để cho tâm linh tiến hóa. Cho nên ở thế gian đã thấy nhiều rồi, có người bị khinh khi nó mới chịu đi học. Khinh chén cơm, còn đá chén cơm, nó tức nó mới học thi thành trạng nguyên. Thấy không? Rồi hoàn cảnh nó ràng buộc nhiều quá, bây giờ chúng ta tức ta mới tu, ta mới thành Phật. Hả? Hoàn cảnh nó vầy xéo, thấy nó ác lắm, nhưng mà nó là ân nhân. Ông có hoàn cảnh á, thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân. Thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi, chúng ta mới thấy nhờ cái hoàn cảnh. Ngày hôm nay tôi có cái vị trí tu. cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ. Rồi ngày nay mình làm mẹ, mình mới nhớ là duy trì kim mẫu, mình thế thiên hành đạo, thấy Ngài làm một việc tốt cho con, thương yêu con, xây dựng con, và lái lèo cho nó đi tới con đường chân chính, là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên cái đạo tâm duy trì kim mẫu cũng có nói, con thấy mẹ hiền, mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ, con phải vì con hơn nữa, con phải thương yêu con hơn nữa, tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa, thì lúc đó là con được trở về nguồn cội. Cho nên cuốn đạo tâm nhắc đầy đủ hết, không có thiếu một phần sư nào.
Em không ngủ ngon không?
Có buồn không? Có cảm thấy có phần sung sướng không?
Tại sao có sự
cảm thấy sung sướng? Thấy bản năng được hồi sinh. Thấy không còn bơ vơ, không còn đau khổ. Có trên có dưới có sự hòa đồng. Nó đang nung nấu và ôm ấp tâm hồn. Thấy không? Với cái cảnh này, thế gian có mấy chỗ?
Thì phải nhìn ở trên bình diện nhân loại. Số người này có phước nhiều hơn. Thấy rõ chưa? Vui mà không biết làm sao vui. Không có vận dụng cái khả năng mình để hiểu cái giá trị của cái vui đó. Thành ra mình cứ nói vui mà không biết sao vui. Tôi không có chèn ép ngũ tạng tôi nữa. Tôi không có uy hiếp tôi nữa. Có sao ăn nấy cho nó ấm một chút. Mà cái gì tôi ăn nhiều nhất? Tôi ăn toàn là cơm tinh thần, cởi mở dẫn tiến phần hồn. Từ cõi này tới cõi nọ, đem tôi trở về với chỗ thức tâm chân giác. Tôi không có chèn ép ngũ tạng tôi nữa. Tôi không có uy hiếp tôi nữa. Có sao ăn nấy cho nó ấm một chút. Mà cái gì tôi ăn nhiều nhất? Tôi ăn toàn là cơm tinh thần, cởi mở dẫn tiến phần hồn. Từ cõi này tới cõi nọ, đem tôi trở về với chỗ thức.
Trong mấy ngày học hỏi, trên đường đi tầm đạo, trên đường truy tầm chân lý, mà để đả phá tất cả những sự ngại nghi trong nội tâm nội thức. Khi ta vận dụng sự sáng suốt và dẹp bỏ sự ngại nghi trong tâm thức, thì ta thấy gì? Thấy rõ vô quái ngại. Bây giờ mọi người sống sao cũng được.
Thấy luật rồi. Sống trong luật rồi. Cái luật tự nhiên và cái luật siêu nhiên.
Hai cái nó hòa hợp để cho tâm thức được cảm hóa, hiểu.
Địa ngục là đâu, thiên đàng là đâu.
Tại sao những người giải thoát lại vận dụng đủ thứ để đem cho những người chưa giải thoát biết đường đi?
Mà thấy rõ cái đường đi nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm. Tâm ở đâu bây giờ mà thấy? Làm sao tìm ra cái tâm?
Cho nên người tu đạo cứ tu như kiếp ngộ nhất thời, bất ngờ mới thấy cái tâm thôi.
Tu hoài, tu mãi, kiên trì, qua nhịn nhục, qua thử thách,
từ đó mới bộc lộ cái chân tâm. Bản tánh nó hồn nhiên. Khi nó gặp người tai nạn, nó chỉ biết cứu không, mà nó không biết bản thân của nó. Đó là tâm nó rồi.
Thì chúng ta ngồi đây học đạo, thấy thầy giảng, thấy cha giảng. Toàn là cái gì? Có phải suy tư để giảng không? Không. Luôn luôn với cái tâm hồn nhiên hòa với siêu nhiên tận độ chúng sanh. Trong lúc đó, tất cả những người ở dưới ngồi thấy sung sướng. Tôi cảm nhận sự thương yêu tôi đang ôm ấp trong lòng. Sự hòa ái tương thân là một. Tôi thấy được đi. Mà tôi phải giữ lấy tôi đi. Giữ lấy cái tâm tôi đi. Mà từ khi tôi bước vào cái tâm này thì tôi bỏ tất cả những cái chuyện động loạn ở bên ngoài. Tôi mới thấy tâm là bất ngờ trong giây phút đó. Nhà cháy tôi nhảy tôi cứu người ta. Tuy tôi không có phương tiện mà tôi vẫn cứu. Thì đây là cũng như nhà cháy. Trời Phật xuống cứu ta. Thì ta phải nhận cái chữ hồn nhiên tự tại đó mà để chúng ta tiến. Thì mới thấy cái tâm. Tâm ở các nơi. Tâm ở trong, tâm ở ngoài. Lúc nào cũng sẵn sàng. Cái tâm không phải tính. Tính là không có tâm. Tâm không bao giờ tính. Rồi mới thấy đó là tâm. Kết luận đó là từ bi là sức mạnh. Như tôi đã thường nói, nhà cháy, một người đàn bà có thể ôm cái tủ sắt chạy tước ra ngoài đường. Tự nhiên có sức mạnh, vận dụng sức mạnh. Và thấy cái của đó là quý nhất, ôm chạy. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái tâm chúng ta là quý nhất. Chúng ta làm thế nào? Hồn nhiên trở về với chân tâm, ngự hẳn trong tâm, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ là một, huynh đệ tỷ muội là một, tất cả là một. Thì nháy mắt chúng ta đã cứu người. Chúng ta không có làm ô trượt bất cứ nơi nào nếu tâm chúng ta quy nhất. Ngồi đâu cũng là an lạc, ngồi đâu cũng đầy sáng lạng quy nhất. Thiên địa nhân quy nhất, tất cả vạn linh đều là một. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cây cỏ, thu vật, con người là một. Nếu ông trời mà cứ lo từ thứ là biết chừng nào mà lo được. Cho nên cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh, mà vạn linh phải tự lo. Đó, bây giờ các bạn là tự lo. Cho cái cơ cấu làm việc, ăn ngủ nghĩa, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tự lo. Để khai mở nó. Để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi thì vạn linh cũng có tâm. Ta hướng tâm về vạn linh và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có. Cái thức hồi sinh nó mới phục hồi dễ dãi, đầy sinh khí tương giao với cả càn khôn vũ trụ, cởi mở vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi. Cực nhọc, khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng.
Hôm nay ta tiếp tục đi lên trên đà nữa. Hồi năm lại dạo cùng Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống tới công giáng ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Phật tại Linh Sơn mạc biển cầu, Linh Sơn chỉ tại nể tâm đầu. Nhân nhân hữu ca Linh Sơn tháp, hảo hương Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn trước kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim, đến tại đáy tim ta. Linh Sơn tháp báo người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Cái Linh Sơn của chúng ta ở trong cái đầu tâm là trong cái khởi điểm tu học, thì thấy cái đầu tâm khi xuất ra thì chúng ta thấy tất cả bầu trời sáng lạng, sao chiếu minh mông. Nhưng mà đó là tới cảnh linh sơn. Rồi nhiên hậu chúng ta trụ được trên trán này nè, ngay chỗ này là cái linh sơn. Nó ngồi đây thiền 24 trên 24, đó là phần hồn. Ngay trung tâm trên mặt. Đó. Thì có phần điển mới nói đó. Còn người tu này là tu phước mới nói là trong cái tim. Mà người tu về vô vi là linh sơn phải dụng điển khai mở được trước trán đó. Tới ngày nào chúng ta cũng ở đó, chúng ta có tranh chấp. Nhưng mà xuống cái con tim là gặp phải sự tranh chấp. Mà ngơ ngay chỗ đó là không có tranh chấp. Lúc nào nó cũng mát, thanh nhẹ. Ngay giữa trung tim chân mày. Nó trên trung tim chân mày, nó ngang cái chỗ này. Đây, đây, sơn. Sơn này, đây, sơn. Đó, đây là núi. Cái linh sơn nằm ở đây. Cho nên tại sao nhiều khi các bạn hỏi tôi cái gì thì tôi ngay tôi ngồi đó và tôi trả lời liền. Tôi không phải vận dụng ở dưới này để trả lời. Không, đó là chỉ trẻ. Tôi mà gom điển rồi thì ở linh sơn là việc. Hỏi là đáp liền. Phóng điển từng ý, từng khoan, phóng điển tức khắc. Cho nên các bạn đến với tôi nhiều việc các bạn muốn hỏi lắm. Nhưng gặp rồi, ngồi xuống nhìn mặt quên hết, chiếu thẳng dụng cái linh sơn của các bạn. Rồi tự nhiên nó được thanh lập. Thay vì lặng lặng nói hoài, nhưng mà ngồi đó một chút hưởng rồi đi. Thế Phật bài thơ dạo trên đây tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ ê a tụng niệm mà mong đắc đạo thì chẳng thể nào, tánh thì chẳng thể được nào. Bởi lẽ từ khẩu tới tâm còn cách quá xa. Trong thơ nói linh sơn vốn là tâm đầu, tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường và ngã xuống địa ngục. Các linh hồn sau khi chết phải lái đầu thai, tái đầu thai làm kiếp người, hay chịu hình phạt đọa địa ngục, hoặc có phước được lên thiên đường. Hết thảy các linh hồn đó đều bắt đầu từ ngã ba này. Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo hẳn là chẳng cầu đâu xa, chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi, tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình xem là đẹp đẽ hay xấu xa. Tự vấn lương tâm xem là thiện hay hư đốn, khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy linh sơn ở ngay chính giữa tâm ta. Quả là một sớm lên non đột nhiên thấy Phật cùng tìm ra ngã lên được thiên đàng là vậy. Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách thanh bút dương sinh dạo thăm cõi trời viết sách, dương sinh mau lên đại xem. Cho nên đọc ở trong này chúng ta thấy là cái phương pháp công phu của pháp lý vô vi về cái sơ hồn hay lắm, rất nhanh mở linh sơn, rất nhanh giải quả tâm mà mở trước ráng luôn. Cho nên các bạn, nhiều bạn mới ê chỗ đó ngồi đâu thích cứ nhắm mắt nhưng mà nó rút cái phần đó, nó mở cái phần đó ra. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu này nó đi nhanh hơn những cái gì trong này nói. Những cái này nói là rồi tu tự nhiên, tự tu phước mà thôi. Còn cái phần soi hồn, pháp luân thiền định thì nó đi ngắn hơn, nhanh hơn. Cho nên khi các bạn nắm được cái pháp này là nhanh hơn những cái phương tu ở trong cuốn sách này. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật, bữa nay lại tới cung Thái Thanh để lạy mừng cùng xin thọ giáo Thái Thượng Đạo Tổ. Hai thầy trò mình ngồi trên tòa sen phơ phớt, bay lên cõi trời, tới nơi tới chốn bình yên vô sự. Dương sinh, hình như bữa nay rất nóng. Thế Phật, đã gần tới Nam Thiên Môn thì quá mau lẹ. Đây là ranh giới của tầng đại khí, nên chẳng còn không khí, và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh, cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Duyên sinh thưa, khi lên tới cõi trời có còn không khí chăng? Thế Phật, con chẳng từng nghe phi hành gia lái phi thuyền vượt ra khỏi tầng khí quyển, toàn thân họ phải bọc kín, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng thể sống nổi. Hiện thời người trần còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời, cần phải tới mức thân trở thành kim cương mới mong thích ứng nổi. Thân trần thế tới đây hẳn biến thành xác chết cứng đơ. Do đó hy vọng người đời nghĩ tới việc tu đạo để khi thành đạt giờ được chỗ ở của mình, nên chốn hư vô có đem tâm phóng vào khỏi thái hư mới có thể nhẹ nhàng tiêu dao và tồn tại ở nơi đó được. Con từng biết chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng, từ tư thái phơ phớ sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật đã chứng minh nguyên lý chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi. Vì vậy tiên Phật đã luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần trở về hư không đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không, cho nên khi tới đây mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống ở tại thiên đàng. Mong người đời ghi rõ điểm này. Cho nên cái này là nói ra để chứng minh cái hồn đi, cái hồn của dương sinh đi, không phải cái xác của dương sinh đi. Cho nên nhiều người đọc còn lầm là cái xác của dương sinh đi, cái hồn của hồn phách của dương sinh được đi. Dương sinh thưa ông sư, vũ trụ tạo hóa cớ sao lại kỳ diệu đến như vậy được? Thế Phật, tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp có tất cả trong vũ trụ, có trật tự trong vũ trụ, cho nên cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành. Hấp lực của lòng đất sinh ra các luồng đại từ trường, từ trường phát ra sóng điện để giữ cho các tinh cầu luôn luôn vận chuyển đúng đường, không va chạm cọ sát lẫn nhau. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh chủ tạo vật. Thế giới ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo được phi thuyền thám hiểm các hành tinh, có thể nói là đã đoạt mệnh trời, vì giống như kẻ không tu tâm sửa tính lại được mở huệ nhãn nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường, dựa vào phương tiện của khoa học để tìm hiểu không gian, bất quá chỉ thấy một cái hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời lại bất lực, vô phương tìm hiểu, chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la chỉ thấy một màu xanh biếc sâu thẳm, còn đáy biển chất chứa biết bao điều bí ẩn của trời đất, thử hỏi làm sao nhìn thấy được hết. Dương sinh thưa ân sư, vừa tiết lộ những điều cực bí ẩn của vũ trụ con mới được nghe lần đầu, nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết hẳn là ngàn đời còn phải lưu truyền. Thế Phật, nói về thiên cơ thì vô cùng, những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là chút đây thôi, còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mãi mê bàn luận lẽ đạo, thoáng giây đã tới trước cửa cung thai thành. Bữa nay chỗ này yên lặng vắng vẻ vô cùng, bên gốc cây trong nhà mát, nơi nơi các đạo sĩ hài đồng nét mặt ân đức từ bi, đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không vương tà khi ngờ sáng vẻ thiên chân. Như xin thưa ông sư toàn thân, các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào thế Phật, họ đang vận chuyển quyền công, tâm rỗng tựa hư không. Đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa, hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ. Dương sinh, thưa hay lắm, con trâu sinh một sừng ảnh thơ bên gốc cây coi vẻ rất an nhiên tự tại. Thế Phật, trâu này không phải là trâu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện lắng nghe đạo tổ thuyết pháp để mở trí. Dương sinh thưa vâng, ngu sinh xin cúi lạy đạo tổ, bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo. Đạo tổ miễn lễ hai vị trải qua bao gian lao khổ cực mới tới được nơi đây, xin mời ngồi đạo đồng, mau dâng rượu ngọc quỳnh tương. Đạo đồng xin tuân lệnh, đã dâng lên, kính mời Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dùng Dương Sinh cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đãi, đạo tổ chưa khách sáo, hai vị bữa nay lại quá bộ tới thăm nơi này. Tôi rất nổi vui mừng, tuy sông tiêu giao nơi cõi trời, sông lầm tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sanh. Thấy người đời hiện nay kẻ giữ đạo đức rất hiếm, nên tôi luôn luôn ráng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội. Nay nhờ thánh hội do Tam Bảo triệu tập đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường tươi sáng hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời, thực quả là may mắn. Tôi càng vui mừng hơn nữa thì thấy hai vị có được cái vinh dự lãnh trách nhiệm viết sách thiên đường như ký. Hiện tại nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề, vì đường đi tới mục đích quá xa. Tôi tiết lộ cơ quyền vi của thiên địa tạo hóa là cốt giúp chúng sinh tỏ rõ ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời để khỏi phụ lòng trời xanh trong cậy. Dương sinh, hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó, việc tu dưỡng tính tình để tâm thần được yên ổn rất là cần thiết, nhưng khổ nổi chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để mà tu luyện cho có kết quả. Vậy kính mong đạo tổ chỉ giáo cho. Đạo tổ đường lối tu đạo tuy có hàng ngàn vạn pháp môn, nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đàng cực lạc. Do đó, muốn tu được trước, phải lo hiểu rõ lẽ đạo, mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng. Yêu tu đạo tiên tu lưu, giải đại đạo nguyên do phương niệm manh tu hạt luyện, là tốn hao nhiều mồ hôi mà lại lầm đường lạc lối, thì thật quả là đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên. Kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm, không thức đạo tâm chẳng chắc chắn rớt vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chỗ nghỉ. Chưa kể cái thế vận hành của đạo mỗi thời lại đổi khác. Kẻ không rõ được sự vận hành của trời thì tuy có duyên xong cũng vô phương đắc nội đạo. Cho nên ta tu cứ ôm cái phong kiến đó tu là không có được. Phải tùy thờ mà tiến. Cho nên chỉ có điển mới là đi theo học thờ được. Giống như kẻ hỏi được nhưng không rõ giờ xe khởi hành. Tới lúc đến được trạm xe thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết tuy có duyên nhưng vì không rõ được thờ vận hành, vận thành ra uổng phí. Không hiểu thờ vận thành ra uổng phí rất nhiều công phu mà vẫn chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó cần phải hiểu rõ vận trời để còn biết đường và tiến thoái. Tu đạo không khó nhưng cần phải thận trọng từng bước, vì chỉ cần lơ đễn một chút là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo phải kỹ lưỡng từng chút, nếu như phản quy tắc không những bị công lưu xử tội mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo tuân theo lý đạo giống như kẻ đi đường, càng đi càng thêm can đảm, cuối cùng đạt mục đích hồi nào không hay. Còn như phản đạo giống kẻ đi đường, càng đi càng sợ hãi, chẳng thể gặp được sinh lộ mà gặp ngay tử lộ. Bởi vậy người tu đạo phải hết sức thận trọng vậy. Dương sinh thưa con, không được rõ tu tới cảnh giới tối cao tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đạt đạo quả kim thiên là như thế nào. Đạo tổ đạo tiên lấy kim thiên là cực phẩm, tức là vô cực kim thiên. Tới được mức này không còn sống chết, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi. Tam hoa trụ đỉnh ngũ khí triều nguyên là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim thiên và vòng tròn vô cực vô cực. Xin tạm giảng giải ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên như sau. Tam hoa tụ đỉnh, nhân hoa qua người, luyện tinh hoa khí, người vốn do sự hòa hợp của tinh và sinh sản, cho nên tinh là chủng tử của luân hồi. Kể tu đạo, tu tạo đạo tâm phải lìa được hạ tiêu, tức là đường dẫn khí nằm ở phía trên bàn quan, chủ về phân biệt thanh trược. Chỉ rõ mà không vào, chỉ ra mà không vào, chỉ ra mà không vào. Có diệt trừ được dâm dục thì tinh mới không xuất. Có quên được chuyện dâm dục thì tinh mới đầy và hoa chi, hoa chi, hoa chi mới nở. Địa hoa, hoa đất, luyện khí hoa thần, người ta sống được là nhờ ở khí. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được trung tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở lần trăm bao tử, thì không kinh không sợ, không quán không giận, ắt khí hòa thuận bình yên, đạo thông suốt, trung khí đủ thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở. Ba, thiên hoa, hoa trời, luyện thần quần hư, tinh khí tuy đủ trong, không có thần, ắt thân thể không có ánh sáng, thì kể như chết, cho nên thần là chủ thể. Kể tu đạo tâm lìa được thượng tiêu, tức là mạch dẫn khí nằm ở phía trên bao tử, mới không chấp trước. Thần mãn túc thì không còn nghĩ tới ngủ, hồn trong lắng tỉnh táo, ắt thao sát trở về hư vô, vào cảnh giới hư không và va hoa vàng từng nở. Đọc đến đây ta thấy rõ. Làm sao để hiểu những cái điểm này? Làm sao để lìa được trung tiêu rồi mới được tiến hóa? Làm sao? Cho nên chúng ta đã là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Nhờ cái thanh khí nó chuyển giải lần lên. Rồi trước kia các bạn ham mê cái này ham mê cái kia rồi mà làm pháp luân thường chuyển, rồi tự nó rời lần lần. Ngay nên cái tánh ham mê nó cũng bớt rồi. Cái dục tính á, cái dâm tánh nó bớt, cái dục nó không còn. Cứ làm pháp luân thường chuyển lần nó rời đi hồi nào các bạn không hay. Các bạn sống quen với vậy thì các bạn không có cái gì mà bỡ ngỡ trước cái tình dục, trước cái sự khuyến rũ của thầy. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó đã dẫn tiến các bạn và đọc vô trong cái cuốn sách này để chứng minh cho các bạn thấy rằng con người có khả năng làm như vậy bằng một cách tu học hướng thiện. Nhưng mà chúng ta vận dụng phần nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho chúng ta đạt đạo thì đốn ngộ đi ngắn và tiến tới. Và không hành để chế pháp, sửa pháp thì tu suốt đời không có đến đâu hết. Cho nên nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, các bạn tới có miếng ăn các bạn cũng không cần thiết nữa. Thấy ăn chút chơi vậy thôi, cái ấm no để cái bảo tử khỏi cọ sát. Cái kỳ thật không phải là thích ăn và tham ăn nữa, không có gì đó. Còn thích ăn còn tham ăn đối với vô vi chứng minh là người đó chưa đạt một cái gì ở trong nội thức cơ thể. Bây giờ có dùng lý đạo nói cũng chỉ va miếng vào bên ngoài mà thôi. Sư thật khả năng sáng suốt nó không có. Ngũ khí triều nguyên, tâm tức là tim, chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ, phép tắc, không buồn, thương ác thần tính là xích đế, vua đỏ hay lửa ở phương Nam và hỏa khí triều nguyên, là tâm. Can là gan, chứa hồ, hậu thiên là du hồ, tiên thiên là nhân lập thương. Không vui sướng ác thần định là thanh đế vua sanh ở phương Đông, vì can thì gì bên cây nó là cái màu xanh, tê lá lách chứa ý, hậu thiên là văn ý quên ý tưởng, tiên thiên là tín tin tưởng không tham dục, ý định là trung ương hoàng đế vì thổ khí triều vương, phế phổi chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa không giận, ắt phách định là bạch đế ở phương Tây vì kim khí triều nguyên. Cho nên trong đông này chúng ta tâm là thuộc về hỏa nè, can thuộc về mộc nè, tỳ thuộc về thổ nè, đó, phổi thuộc về kim, thận là cặp, chứa tinh, hậu thiên là trược tinh, tiên thiên là trí, không vui sướng ác tinh định là hắc đế ở phương Bắc vì thủy khí triều nguyên. Đó. Cái tạng nào nó cũng có cái khí nó đưa lên mà nó dẫn tâm linh. Trên đây là cái lễ tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Nói khác đi, người tu đạo thì ngũ hành trở về ngũ lão, tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Cho nên người tu bên vô vi là pháp luân thường chuyển không thả lỏng, mà nhưng mà rút cuộc bằng đầu mình ép xuống đem lên, từ tự nhiên nó trở về với tự nhiên là nó thả lỏng, nó hòa với bên trên rồi. Tam hòa qua tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Lúc đó là cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng rồi. Đã cứu cánh viên thông, tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần, tôn nhân nghĩa lễ trí tín, không đau buồn, vui sướng dâm dục giận hờn, ắt bản tính tự tại thành tựu được quả vị kim tiên. Do đó mới nói người ta có thể tu tâm dưỡng tính để thân tâm mình không còn có chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian, mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra vẫn không trói buộc được mình. Tự nhiên siêu nhiên thoát ba cõi, ra khỏi ngũ hành, đó chính là cái lý của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa, khi kết tụ làm một có thể rung trời chuyển đất hết sức dễ dàng, thần thánh cũng không ngăn nổi tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao là Đại La Kim Tiên. Dương sinh cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí huệ cho ngu sinh. Thưa con trong sanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch của nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không? Đạo tổ, Dương sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi trâu sanh qua cửa ải Hàm Cấp. Thì tiền thân của trâu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông Quá Thành. Còn tôi quá thân làm lão tử ở Á Đông, lãnh sứ mạng cổ độ chúng sanh khắp cõi này. Các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia, vì hầu hết dùng trâu canh tác, cho nên việc tôi cưỡi trâu sanh tượng trưng cho sự giúp đời. Tôi quá làm lão tử truyền đạo để giáo hóa chúng sanh và đã cưỡi trâu sanh qua ải Hàm Cốc trao lại cho ông lão canh ải tên là Y Hỷ, cuốn Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ. Rồi sau đó tôi lại hóa thân qua Ấn Độ khai mở trí huệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thầm hóa từ bao ngàn năm trước mà người đời giờ đây mới rõ. Nhân loại hiện thời đa số được trâu bò nuôi lớn như sữa, trẻ con bú là chất tiết ra từ cơ thể bò. Vả lại lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một sức giảm nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp, và cũng bởi ăn uống lâu ngày nên nhiều kẻ nhiễm tính trâu bò. Loài người rớt xuống hậu thiên sinh trưởng trên mặt đất là do trâu bò quá kiếp, cho nên không lấy làm ngạc nhiên ở điểm đạo tâm khác nhau, tính tình ngày một đổi khác. Mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp sẽ đội ơn trâu bò, lần lần biết giữ đạo tâm mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sinh. Còn tại sao trâu lại mập lại một sừng? Đó là vì đạo của tôi có 102, trên trời dưới đất chỉ có mỗi đạo là độc tôn thôi. Tế Phật xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo. Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đem Dương sinh trở lại thánh hiền đường, xin bái từ. Dương sinh lạy tạ đạo tổ đã ban lời vàng ngọc, vì thời giờ gấp gáp, con phải theo ân sư Tế Phật trở về thánh hiền đường xin bái biệt. Đạo tổ mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây, Tế Phật còn duyên còn gặp lại. Đạo tổ ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa điểm. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác.
Đi tâm hồn khỏe không? Trong hôm qua nói chuyện cũng thứ hết ta, nhưng mà kết thúc cái bài giảng tập phần như này nó chưa được rồi. Các bạn bài giảng xong những một nghe nghe hết những cái chuyện ngoài quý chưa là đại có tốc thì rõ chưa, thì mình phải nhìn nhận những chuyện trẻ mình xuất gian mình học học cái gì? Thì bốn cửa này tứ quan mặt ngũ tạng dẫn vào cái này. Thế nên bây giờ học cái gì học nào? Thì mấy cửa này vô trong khung cảnh đồng ấm giữ huynh đệ đi chung đồng tâm học giỏi. Còn bước vào tâm lý sống chung trong cái khác thì mình cảm thấy trong ba ngày cũng như là cái tâm chung thấy không? Thì thôi hả? Thế đó thôi cho đi học mà không nửa trình độ cứ lớp A xếp lớp A, lớp B xếp lớp B mới dạy được. Tại sao để tùm lum như mà ông dạy rồi người làm người nói cũng rất khỏe. À, thì mình so sánh giáo sư thế gian cả và giáo sư tâm linh đời đời bất diệt cả cái tâm linh người thấy đạo nó cũng có mọi thứ đạo. Đạo trực tiếp và đạo gián tiếp hai cái. Có đạo giác tiếp, thuyết lý bên ngoài, trang trí bên ngoài, lễ lập bên ngoài, chưa bỏ trong bằng thờ bên ngoài. Thế là, còn ngày hôm nay chúng ta đời đạo sống tu, nhờ cái đời nó dẫn ta, chứ hoàn cảnh nó làm là bức sức bực bội ta đi chìm đạo. Nó nhờ đó từ cái đời nó đã chịu xảo trá lường gạt đủ thứ đó, đau khổ đủ chuyện đó, rồi nó dẫn ta qua đời. Ta bước vào một cái trả lời chúng tôi được phá bỏ đi. Ôi tôi từ nhiều kiếp rồi, nếu tôi biết tôi được, tôi sung sướng biết là bao nhiêu. Tôi hạnh phúc biết là bao nhiêu. Người tôi cứ đòi hỏi hạnh phúc hoài mà tôi không biết được hạnh phúc của tôi. Nằm hẳn cho tôi, nằm hẳn khôi áo của tôi, nằm hẳn sự sáng suốt của tôi. Nếu tôi chịu lưu về thành tựu. Cho nên các bạn ở đây lưu về, lưu về. Cái vấn đề đi một tháng chung một món. Mà ở nhà người gọi món được kê kê hồi giờ, kê kê tháng một phút. Tháng một sung sướng. Ăn mà cảm thấy tình anh em rõ rệt. Làm sao chúng tôi được ta sống với nhau như vậy mãi mãi và tâm người nào? Sao thấy người nào? Rồi được cơ hội tháo gỡ từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, cũng trong phân phòng nhỏ hẹp chứ không phải đến trăm ngàn la. Nhưng mà nói những chơi gì mà mở tâm mình. Ở cái ơn Chúa bên đâu? Mà vô cho bao nhiêu tỷ người được bao nhiêu người được nữa. Nhìn ra chúng ta kiếm tu tiên. Thế rồi. Sống trong sự hạnh phúc ấm áp thật sự trong tâm và mình hiểu được. Mình hiểu được mà mình sẽ đi và hiểu lấy đi. Chắc chắn tôi phải đi. Cho nên thề tôi tâm bao nhiêu lần rồi cũng phản bội đến cái tâm. Rồi bị bơ vơ. Bơ vơ rồi thì có cơ hội trở lại. Nhưng mà nó có thể sẵn sàng như vậy lưu vực cho chúng ta. Nắm được cơ hội bây giờ thì sẵn ngay bây giờ. Chúng ta luôn luôn rút mắt này chúng ta tháo gỡ được. Tất cả những rút mắt ở bên ngoài cũng tháo gỡ được với một sự kiên nhẫn thành tựu. Rốt cuộc các bạn đi học ông rể cũng học với sự kiên nhẫn và thành tựu. Chỉ không ông lớn lên xin cha làm được một chiếu xin cha ngồi ngay ngang tức quá sao xin cha lão rồi phải gặp mắt con hỏi nó trả lời nhưng mình nghe cũng được rồi chặt nó trả lời sao thì đứng chuyện mình quá vậy. Chắc nó nói thế, sao nó là mình nó kỳ. Khi mà mình thấy nó là mình, là mình thấy cái tâm thức mình được mở. Mà do cái sự phơi bày kích động của đối phương đặt trước mắt mình chút cho bao nhiêu tâm thức mình cứ nhào tới hỏi cái thằng này kia, tức là không sao hay là không. Nhưng mà cái đó là cái gì của mình, mà nó tung vào cái thằng nó hút hết rồi. Con không nói gì con trả lời lớn gì của con, cho nó hút hết rồi. Vâng, cái tích nó là cái tưởng tập tâm rồi. Tốt rồi, con hỏi đi được khác, nó thấy rõ. Bởi khi mà nó nói một câu như vậy, nó xin cha là bao nhiêu chuyện mà tấn công không khỏi được, nó hút hết giặc mà giờ thấy. Thấy rõ cái đó, nó khai thác sự tham tâm chung cái tâm tin niệm. Vì tất cả cơ giới của mình tấn công nó hết rồi, đem cái quả trường của mình ra tấn công nó hết rồi, nó hút cái nó thấy được rồi. Hả? Muốn biết tao để cầu tao đổ, nó dạo, nó biết, nó cái tính được. Thấy chưa? Cho nên trí được. Tại sao nó sinh nhân cha? Để cho mọi người thông ra cho điện thức. Nó là chân chắn, nó đem thanh điện xung đổ. Tấn công như thế nào mở trí gì đó. Bước hết chừng nào mở trí. Mà đừng cứ đóng cửa, để mở tâm ra, giao cảm, tự nhiên mình học. Cái tư giảng đạo mấy chục năm, tôi học mấy chục năm nơi các bạn. Tại sao tôi nói là gặp ông Tao chữ tấn công dẫn dắt phá ông Tao, tất cả cái chuyện của các bạn mất hết. Cái nhiều người mất tích hiện gia đình vô khác, chúng ta nói đạo nói đi học là chẳng ra cái gì. Tại sao là ông Tao rồi gặp ông thực hành? Thì bây giờ mình học cái đường lề lối nào, mình học giải trượt lương thân để sản xuất, để vận dụng sự sáng suốt của mình làm sao giải được, làm sao lưu thân. Mình luôn nguyên lý của tất cả không vũ trụ, luôn nguyên lý của tất cả, luôn nguyên lý của tất cả vạn linh trở về với chân tâm của mình. Thì mình nhìn thấy nó là đó là vô. Thế gặp ta, con qua, ta, tất cả mọi người đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Thấy tâm, tất cả đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Không có chuyện gì hết, thì cái tâm nó tỉnh được. Tâm ở đâu? Tâm là ở nó. Tâm là phải biết tất cả là mình, mà mình là tất cả. Mình nhìn nhau thấy rõ là ông trời sanh có thằng con mà nó lộn xộn. Thằng một. Bây giờ các bạn nhìn thằng nào cũng mắc mũi tan miệng mũi tan, tư gì thứ. Chỉ có một cái khuôn ngọt thôi. Mà tâm đó nó nuôi dưỡng được. Bây giờ chúng ta tầm đạo là tầm cái đường thăng, mà phải từ trước mới biết giá trị thăng. Mà từ trước rồi chúng ta giải được thăng, giải được trước rồi chúng ta ở cứ bị thăng thì không bao giờ bị tiêu hao nữa. Ta dù có xuống được không. Cho nên chúng ta nhận định là từ đêm xuống và đêm sáng xuống thì là giáo bằng một lòng từ ái thương yêu cởi mở thì nó đâu có bị được không. Cho nên tôi nói các bạn không nên nghĩ xấu cho một bất cứ người nào trong lúc nào thăng thản, thì tự nhiên cái trượt nó đứng trước mắt mình, nó không phải trở lại thành viên nốt được nó rồi. Tự do cái mặt mình dễ thương cởi mở sáng suốt hòa ái tinh thần nhìn nở trong tâm hồn thì nó đâu còn khổ. Cho nên người ta đi từ xưa xa xưa người ta đi kiếm ông Thích Ca mấy ngàn dặm tới hết tiền bán lợn tóc để đi xe đi cổ đi mua nha mua đèn của ông Phật. Nhưng mà người ta tìm được cái tháng nhà, tìm được cái nhà là hợp hỏi được triệu tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đến đây mới có mấy ngày á, một quá thở hết chuyện gia đình, quên hết những chuyện cần chấp nữa. Thằng nào thiếu nợ cũng quên luôn, phải không? Không quên nhớ ai thiếu nợ nữa. Mà chính thấy mình như vậy. Rồi đến nay đến chúng tôi sẽ vui như vui. Chúng ta phải hát bài cố gắng lên phát này. Thế rồi chúng ta vui được tuổi trẻ. Rồi chúng ta thấy cái tâm đạo nó được thể hiện ở chỗ nào. Do có một ánh sáng của mặt trời mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý cả của mình. Sự sáng suốt. Thế phần này sao? Giờ này mặt trời thâm chia bệnh nhân. Và sao? Tất cả. Mà này chỉ tìm được bài. Non-dual. You're going to be like, I'm okay?